phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai khi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành. Đó là lời em. Trong hai buổi chiều vừa qua, dựa vào lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong mùa chay năm 97 này, nhắc chúng ta nhớ đến cái mái nhà cho những người không có nhà ở. Rồi từ đó khi suy nghĩ với nhau thì ta lại khám phá ra cái mái nhà đó không chỉ là mái nhà vật chất mà còn là mái ấm gia đình. Rồi chiều hôm qua, khi cùng nhau chiêm ngắm cái gia đình đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một gia đình hạnh phúc nhưng rồi bị đổ vỡ, thì chúng ta lại khám phá một lần nữa rằng cái nền tảng của mái nhà hiểu như là một mái ấm gia đình chính là cái đời sống thiêng liêng, mối quan hệ của chính bản thân mình với Thiên Chúa. Và vì vậy ta mới nói với nhau rằng phải làm lại cái mái nhà thiêng liêng. Cái công việc này được thực hiện một cách cụ thể nhất là trong mùa chay. Bởi vì mùa chay là thời gian khắc họa lại cái hành trình 40 năm của dân Do Thái trong sa mạc. Và khi đọc lại cái hành trình của họ cũng có nghĩa là đọc lại chính cuộc đời của mình bằng cặp mắt đức tin. Cũng có nghĩa là đọc lại cái hành trình đức tin của bản thân mình. Thế cho nên, chiều hôm nay, tôi xin mời anh chị em cùng với tôi nhìn lại cái hành trình của dân Chúa trong Cựu Ước, để rồi ta có thể lắng nghe một tiếng gọi nào đó cho chính mình. Chắc chắn là tất cả ông bà anh chị em đều còn nhớ khi Giuse làm tể tướng ở bên đất Ai Cập, thì Giuse mới đem cha già của mình là Jacob, rồi đem tất cả anh em mình, đem tất cả gia tộc của mình sang định cư ở bên đất Ai Cập. Và dân Do Thái có mặt ở đất Ai Cập sinh sản càng ngày càng nhiều. Thế thì khi mà tể tướng Giuse còn sống, người Ai Cập người ta còn nhớ đến cái công lao của ông đối với đất nước trong nạn đói thuở xưa, cho nên người ta kính nể người Do Thái. Nhưng khi mà tể tướng Giuse qua đời rồi thì người ta không còn kính nể, mà trái lại người ta chỉ thấy một mối nguy là cái dân này sao mà nó sinh sản nhanh như vậy, mà nếu cứ cái đà này thì mai mốt nó có thể đe dọa cái nền kinh tế, nền an ninh của đất nước mình. Cho nên vua Ai Cập mới ra lệnh cho các gia đình Do Thái sinh con gái thì được, mà sinh con trai thì phải giết chết.
Ngoài ra thì người Do Thái bị dồn vào tất cả những cái công việc gì là nặng nề nhất, xây dựng những công trình thế kỷ cho hoàng đế Ai Cập. Họ sống một cái cuộc sống lầm than khốn khổ, nhưng có lẽ cái sâu xa nhất là họ bị tước đoạt tự do, cái mà làm cho con người được gọi là con người. Chính trong khung cảnh đó mà Thiên Chúa một lần hiện đến từ giữa lòng bụi gai bốc cháy. Chúa đã nói với Môsê: ta nhìn thấy cảnh đau khổ của chúng, ta đã nghe tiếng oán than của chúng, trái tim ta bồi hồi thổn thức, và nay ta xuống để giải thoát chúng. Nhờ Chúa, người Do Thái được giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập. Nhưng mà họ mới ra khỏi đất nô lệ Ai Cập thôi, còn thì họ chưa được đặt chân vào miền đất hứa. Để có thể đặt chân vào miền đất Chúa hứa, miền đất chảy sữa và mật đó, thì họ phải trải qua một hành trình dài đằng đẵng 40 năm trong sa mạc. Thế thì thưa anh chị em, dĩ nhiên là ngày hôm nay có ai trong chúng ta phải đi làm nô lệ đâu, kiểu của cô Isofa. Và đất nước của chúng ta cũng là một đất nước tự do, giành độc lập từ lâu. Thế nhưng tôi muốn đứng từ cái góc độ tinh thần mà nói đó, thì xin hỏi anh chị em là có thực sự là chúng ta tự do không? Tôi không nói tự do chính trị nha, tôi không nói tự do về mặt xã hội, mà tôi nói về mặt tinh thần. Chúng ta có thực sự tự do? Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng Gioan: sự thật sẽ giải thoát anh em. Có nghĩa là sự thật sẽ làm cho anh em được tự do. Như vậy, một con người tự do đúng nghĩa là một con người luôn luôn hành động theo sự thật. Hiểu như thế, chúng ta chắc gì đã có tự do. Rất nhiều khi trong một lối sống mà mình cứ tưởng là tự do, mà ham ẩn ở bên trong lối sống ấy, thực ra là một tình trạng nô lệ rất sâu. Tôi lấy một thí dụ. Một người chồng đã có vợ, có con, thế mà chẳng có lo lắng gì đến vợ con cả. Đi làm xong tối là cứ bia ôm thế, hết quán này đến quán khác, hết cô này đến cô kia. Có ai nói với ông ta thì ông ấy bảo rằng: tôi có tự do chứ, tôi muốn làm gì thì kệ tôi. Nghe chừng có vẻ hấp dẫn, nhưng thực sự có tự do đâu. Trong cái mà người đàn ông nói là mình tự do, thực ra chỉ là một tình trạng nô lệ. Nô lệ cái đam mê xác thịt của mình. Một tình trạng nô lệ